Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Cuộc sống ở xóm nhỏ bỗng xáo trộn bởi sự xuất hiện của đội mật thám và cuộc đổ bộ của quân Pháp. Chúng không chỉ bắt bớ dân lành mà còn nã súng, thả bom oanh tạc chòm xóm nhỏ. Dân chúng trong xóm ly tán, mỗi người sơ tán một nơi. Trong khi má nuôi sốt ruột nghĩ đến việc xuôi thuyền tản cư, thì tía nuôi một mực muốn ở lại mảnh đất mới gắn bó có 3 tháng. Thế nhưng, phần vì thương hoàn cảnh gia đình, phần vì cỏ đang bị trúng độc cá mặt quỷ nằm sốt ly bì, tía đành cùng cả nhà dứt áo ra đi, xuôi về miền Sróc Miên. Cuộc sống lênh đênh giữa thời loạn lạc của gia đình An sẽ trải qua những tháng ngày ra sao? Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp theo truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của cô Kim Ngọc.
Má nuôi tôi thở dài. Không biết chừng nào mới tới Sóc Miên để kiếm thuốc cho thằng bé. Tía nuôi tôi đưa tay lên che mắt nhìn vào chân trời, nơi có những đầu cây thốt nốt vươn thẳng lên mờ mờ xa tít, trông chỉ to hơn cái nấm. Trèo một mạch hết con nước này thì đến thôi, gắng lên, nghe An. Tôi không còn điều khiển được 2 cánh tay nữa. Nó cứ nặng trình trịch và cứng như 2 khúc gỗ lắp vào đôi vai đã mỏi dừ của tôi. Nhưng khi nghe tía nuôi tôi hồ hởi nói thế, tôi cũng cười. Con còn trèo được mà, chưa mỏi lắm đâu, tía ạ. Má nuôi tôi từ trong mui long khom bước ra, bảo tôi. Vào nghỉ tay đi, để đó cho má. Và bà cầm lấy guốc trèo, đẩy tôi vào mui. Tôi nằm xuống bên thằng cò, chưa kịp xoay trở lấy thế nằm cho ổn thì cơn buồn ngủ đã kéo tôi, khép chặt đôi mi mắt nặng trịch của tôi lại rồi. Quá trưa hôm đó, chúng tôi vào đến Sóc Miên. Những dòng cát liên tiếp nối nhau chạy dọc theo 2 bờ con sông nhỏ mà chúng tôi đang rẽ vào. Hơi nóng rừng rực từ dòng cát bốc lên làm hoa cả mắt. Nắng đốt vàng ngọn cỏ, thiêu vàng lá tre. Lâu lâu, có một luồng gió từ xa chạy tới, cuốn từng vầng cát lớn bay mù mịt, phủ mất bóng những đàn bò uể oải đứng gặm cỏ khô dưới những tầng cây thốt nốt, khiến cho tôi có cảm giác những con bò mộng to tướng ấy đã bị cuốn theo vầng cát, bay lên, biến mất giữa trời. Bọn trẻ chăn bò trần truồng dưới mé sông, lặn ngụp, té nước vào nhau, reo hò inh ỏi. Đứa nào đứa nấy, da cứ đen bóng như bôi nhọ mỡ. Một thằng bé tóc xoăn như bụt ốc, cầm roi bò đứng trên bờ, không tắm nhưng cũng cứ chẩn như nhộng. Giữa cái bụng tròn như quả bóng bơm căng của nó, một sợi dây nịt mới toanh thắt ngang. Tự nhiên, tôi cũng cảm thấy bụng mình như đau đau, tức tức. Thấy tôi liếc mắt ngó, nó nhe răng ra cười. Hàm răng trắng nõn của nó đều tăm tắp như hạt ngô rất đẹp. Trên con đường mòn như rắn lượn dắt vào xóm, có chiếc xe trâu bánh gỗ kéo lúa đi cót két, cót két. Một người đàn ông cởi trần, đầu không đội mũ, vận chiếc xà rông đỏ đi trước xe lúa, tay cầm sợi thừng dắt theo con trâu. 2 người đàn bà còn trẻ, rong ròng cao, đều mặc một kiểu áo bít bùng may hở cổ xuống gần giữa ngực. Mỗi người đội trên đầu một vò nước bằng đất sét nung, chậm rãi bước sau xe. 2 cái bóng phụ nữ cổ thon thon hình cổ lọ, dường như lúc nào cổ họ cũng dướn lên để giữ thăng bằng cho 2 chiếc vò đất, nổi bật lên đẹp như những tượng phù điêu bằng đá khắc hình vũ nữ Khmer mà tôi đã thấy trong hình ảnh ở một quyển du ký nói về đất Cao Miên. cảnh vật chung quanh đều chìm trong một màu vàng buồn bã, rừng rực hơi nắng. Chỉ có ngọn những cây thốt nốt cao lêu nghêu là còn giữ được sắc lá màu xanh. Thuyền chúng tôi đi qua một dãy nhà vách phên trống hoác. Một con chim chài chài sắc lông xanh, có bộ ức đỏ tuyệt đẹp, đậu trên cái giàn cúng ma cất dựa bờ sông, nghe động tiếng mái chèo, giật mình bay vút lên, mất hút giữa nền trời xanh. Chúng tôi đậu thuyền lại bên một roi cát, sửa soạn bữa cơm chiều. Tiến nuôi tôi thay áo, bịt khăn mới, dắt tôi lên chùa xin thuốc cho thằng cò. Chúng tôi đi được một quãng, thì con luốc phóng lên bờ chạy theo. Đuổi mãi, nó cũng không quay lại. Tôi đành phải cho nó đi theo bên tôi. Tới ngôi nhà sàn đầu xóm, nằm thấp thoáng trong một lũy tre. Tiến nuôi tôi đứng ở cửa, gọi vọng vào hỏi thăm lối lên chùa. Người chủ nhà mặc may ô trắng, vận xà rông tơ kẻ caro đen, đứng trên sàn chỉ trỏ về phía những cây xoài cổ thụ, nói lăng líu một hồi. Hai người nói với nhau bằng tiếng Miên. Tôi không biết họ nói gì, phần bị những con chó từ dưới sàn chạy túa ra sủa vang, nên cứ tưởng như hai người đang cãi nhau chuyện gì đó. Chúng tôi đi tới đâu, chó sủa rộ lên tới đó. Không biết bao nhiêu là chó, con nào con nấy dữ như quỷ sứ, cứ chồm chồm ra, cậy gần nhà, trực xông vào cắn con luốc. Sao họ nuôi chó làm gì mà nuôi lắm vậy, hở tía? Tôi phát bực, hỏi tía nuôi tôi. Nuôi mà như không nuôi. Người Miên theo đạo Phật, không ăn thịt chó, cũng không bán. Ai xin thì họ cho không, vậy thôi. Chó đẻ ra bao nhiêu cũng nuôi, mặc cho nó lớn, sống thế nào cũng mặc. Con luốc đi bên tôi, đuôi nó không cụp xuống tỏ vẻ sợ hãi, lại còn cứ ve vẩy, tưởng như không màng đến bọn nhãi nhép tong teo kia. Chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng là nó xông ra cho bọn chó kia một bài học nên thân ngay. Ngôi chùa với sáu mái lợp ngói cong vút, xây trên nền đá như kiểu kiến trúc chùa chiền Ấn Độ, sừng sững đứng trên ngọn đồi cát. Chung quanh mọc toàn những cây xoài cổ thụ to đến 3-4 người ôm. Chúng tôi lần theo những bậc thang xây bằng đá tổ ong đi lên chùa. Hai bên bậc thang, ở mỗi quãng mặt bằng phải đi bình thường một lúc trước khi bước lên một tầng thang cao hơn. Có bệ xây hình rắn bày đầu, xòe ra như cái quạt khổng lồ. Ngọn đồi cũng thấp thôi, nhưng cách kiến trúc đường lên bậc thang khiến tôi khi bước đi cứ có cảm giác là chùa ở trên chỗ cao lắm, vì luôn luôn phải ngửa cổ lên mới nhìn thấu được bên trên. Ông Lục Cụ chưa già lắm, khoảng ngoài 50 tuổi thôi. Ông không mặc quần áo kiểu sư ta, mà choàng quanh người bằng cả một xúc lụa vàng, lẹp xẹp đôi hài cỏ, tươi cười bước ra, tiếp tía nuôi tôi. Tía nuôi tôi chắp hai tay vái Lục kính cẩn. Thấy tía nuôi tôi làm gì, tôi cũng bắt chước làm theo như vậy. Hai người lại nói chuyện với nhau bằng tiếng Miên, làm tôi cứ đứng ngớ ra nhìn. Tía nuôi tôi theo Lục vào chùa. Tôi vừa toan bước theo thì tía nuôi tôi quay lại bảo: "Không được dắt chó vào chùa. Con muốn vào thì phải bắt nó nằm ngoài sân kia." Tôi không thể nào bảo được con luốc cho nó chịu nằm yên. Hễ tôi quay lưng đi thì nó lóc cóc chạy theo, nên tôi đành phải đứng ngoài cửa ngóng vào. Tía nuôi tôi đập đập chân rũ bụi trên góc phản, rồi lên ngồi xếp bằng tròn trên chiếc chiếu hoa rất đẹp, đối diện với Lục. Tôi thấy ông Lục ân cần rót nước, mời tía nuôi tôi, rồi hai người tiếp tục nói lăng líu gì với nhau. Tôi đưa mắt nhìn sâu vào trong, thấy trên bàn thờ là những ông Bụt, cũng gần giống như Bụt ở các chùa Việt Nam vậy thôi. Duy chỉ có điều khác là dưới bàn thờ nào cũng chất lồm nhồm những chiếc nồi đất mới, đựng xương người đã hỏa thiêu, trên nắp buộc vung vải trắng, và bên hông nồi có dán mảnh giấy nhỏ để tên họ ngày mất của người đó. Từ ngôi nhà nhỏ bên phải, bọn trẻ con đang ríu rít cúi đầu vái một ông lục trẻ, rồi chúng cắp sách xô ra, tranh nhau bước xuống bậc thang chạy về. Tiến nuôi tôi cầm gói giấy vàng bước ra, còn ngoái lại vái ông lục cụ một lần nữa. Ông bước ra theo tiễn khách, hình như toan nói điều gì rồi lại thôi. Khi tía con chúng tôi ra đến đầu bậc thang, ông rớ lên một tiếng, khiến tía nuôi tôi giật mình quay lại. Ông lục cụ điểm ngón tay trỏ vào khoảng không, nói thật chậm, nghe rõ từng tiếng một. Giờ xây tròn cáp, bòn lá châu xoa. Tía nuôi tôi pát pát luôn mồm và vái ông lục cụ một cái thật dài trước khi nắm tay tôi dắt đi. Nói chuyện gì trong ấy mà lâu vậy tía? Tôi hỏi. Đủ mọi thứ chuyện. Lục hỏi thăm Tây đánh vào tới đâu rồi, hỏi chúng ta từ đâu tới. Tía nuôi tôi đáp một cách vui vẻ. Có thuốc cho thằng cò không tía? Tía nuôi tôi chìa gói giấy vàng ra. Thuốc đây, hay lắm. Làm bằng 100 thứ cứt chim và xương rắn độc. Trong uống ngoài xoa, khỏi ngay thôi. Lục không lấy tiền, chỉ biếu thôi. Lúc nãy ông nói gì với tía vậy? Tía nuôi tôi ngó tôi một lúc rồi mới đáp. Con thì cái gì cũng hỏi. Ừ, Lục bảo. Tre muốn chặt thì gai phải đốn. Không nói thẳng đâu, mình phải suy ngẫm ra mà hiểu lấy. Tức là muốn đánh được thằng Tây thì phải trừ bọn tay chân của nó trước.
Hay quá tía nhỉ? Tụi nhỏ đi học kinh ở chùa vừa ra lúc nãy, phải không hở tía?
Học chữ đấy. Các sóc miên đều không có trường học. Trẻ con đến học ở chùa thôi. Ông cụ Lục là người oai quyền nhất sóc đấy.
Gặp được ông lục cụ tốt thì may, tía nhỉ?
Tía nuôi tôi chỉ ừ, rồi cười cười nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu. Chúng tôi lặng lẽ trở về thuyền, mặc cho bầy chó đuổi theo vờn chung quanh con luốc, sủa đến váng óc. Sau khi uống thuốc và bôi thuốc được một lúc, thằng cò đã ngồi dậy, tỉnh như không. Quả là món thuốc thần diệu thật. Tía nuôi tôi liền bọc một nanh cá sấu trở lên chùa đền ơn lục cụ, bảo là để lục tiện nó làm quân cờ. Má nuôi tôi thì cứ bảo nên ở nán lại một ngày nữa hãy đi, để hôm sau bà lên chùa lạy Phật đã. Nhưng đang gặp lúc thuận nước thuận gió nên tía tôi không thể chiều bà được. Thế là vào khoảng đầu canh một đêm đó, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình mà tôi cũng chưa biết sẽ về đâu. Ở vùng này, những chiếc thuyền nhỏ cỡ thuyền chúng tôi chẳng ai làm buồm. Có lẽ để tránh bớt sự cồng kềnh, choán chỗ và để cho thuyền được nhẹ. Khi cần, cứ chặt một tàu lá dừa nước ngọt theo bờ sông cắm lên thuyền là đã có ngay một chiếc buồm rồi.
Các em thân mến, cuộc mưu sinh ở miền đất xa lạ của gia đình An có thuận lợi. Mời các em cùng đón nghe chuyện dài đất sừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.